Vâng, thưa quý vị, đó là giai điệu trong ca khúc You Are My Everything với phần trình bày của Gummy, bài hát trong phim Hậu Duệ Của Mặt Trời. Thưa quý vị, phim Hàn Quốc mà đặc biệt là các drama series của Hàn Quốc từ lâu nay đã là một trong những đề tài và món ăn giải trí quen thuộc của nhiều người yêu thích điện ảnh. Hoặc đơn giản chỉ là để giết thời gian hay là đưa mình trở lại những khung trời lãng mạn mà người ta vẫn mệnh danh là sướt mướt và lãng mạn như phim Hàn Quốc. Và với quý thính giả của SBS Radio thì chắc là cũng không còn lạ lẫm gì với phim Hàn Quốc nữa. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, cư dân mạng trong và ngoài nước, thậm chí cả khu vực châu Á đang bàn tán rất xôn xao và thậm chí lên cơn sốt với bộ phim Hàn Quốc mang tên Hậu Duệ Của Mặt Trời. Báo chí thì cũng vì thế mà tốn rất là nhiều giấy mực cho hiện tượng điện ảnh của Hàn Quốc này. Và trong một tối thứ bảy, tối cuối tuần như thế này thì xin được dành ít phút để cùng quý vị đến với câu chuyện Hậu Duệ Của Mặt Trời. Chị Kim Anh này, chắc là chị đã nghe về bộ phim này được rồi đúng không ạ?
Vâng, Kim Anh đã nghe và đọc khá nhiều tin bài về bộ phim này. Ngay từ khi bộ phim này vừa phát sóng thì các trang mạng xã hội đã đăng rất là nhiều thông tin về bộ phim này. Chẳng hạn như mỗi lần như khi Kim Anh mở trang Facebook ra thì thế nào Kim Anh cũng thấy ít nhiều thông tin liên quan đến nó. Nào là hôm nay đến tập nào, rồi nội dung mỗi tập ra sao và dự đoán kết quả như thế nào.
Rồi là các hạt sạn trong phim ra sao nữa, rồi đủ thứ bình luận đúng không ạ? Vâng, có lẽ chúng ta trở lại với nội dung của phim Hậu Duệ Của Mặt Trời để xem vì sao mà nó lại gây nên cơn sốt khắp châu Á như vậy.
Đúng vậy, các báo chí đều thừa nhận là bộ phim này có đề tài mới mẻ, tính nhân văn cùng chiến lược quảng bá có tính toán là các lý do khiến bộ phim có Song Joong Ki, Son Hee-kyo đóng vai chính làm mưa làm gió. Hậu Duệ Mặt Trời là phim truyền hình Hàn Quốc có kịch tính và yếu tố lãng mạn đang xem. Và chính vì vậy mà phim gây sốt ngay từ tập đầu tiên. Phim có những cảnh quay nên thơ, những câu nói vu vơ khi yêu, những nụ hôn ngọt ngào của đôi trai tài gái sắc, rồi ánh mắt bao dung của nam diễn viên đóng chính và tác phẩm hội đủ yếu tố mà giới trẻ hay gọi là đốm tim khán giả. Nhưng điều đặc biệt là phim còn có nhiều yếu tố để có thể chinh phục hàng triệu người, trong đó có cả các chính khách. Và sự khác biệt lớn nhất nằm ở đề tài quân nhân, tình yêu nước và tinh thần trách nhiệm, điều ít được nhắc đến trong các phim gần đây. Do Shi Jin, Song Joong Ki đóng là một đại úy mang trên mình nhiệm vụ quốc gia, bảo vệ bình yên cho người dân. Anh giỏi võ, biết về y học, yêu thương người già, trẻ em, lại đẹp trai và có khiếu hài hước. Trong nhiều tình huống, anh lăn xả quên mình, quên tình yêu vì mục đích cao cả, bảo vệ cuộc sống bình yên và bảo vệ tổ quốc. Bên cạnh lòng yêu nước, sứ mệnh cao cả của thầy thuốc cũng được bàn tới. Và dù bệnh nhân giàu hay nghèo sang thay hèn, thì nữ bác sĩ Kang Mo-young do Song Hee-kyo đóng vẫn hết lòng chữa trị với lời thề y đức. Và ngoài ra thì Hậu Duệ Mặt Trời còn có những cảnh người lính đang bị thương vẫn mau chóng đi hiến máu cứu người, hay là cảnh bác sĩ làm việc cực lực, vừa nghỉ ngơi uống chai nước đã vội chạy tới đời những người bị thương để cấp cứu. Thì tất cả những chi tiết đó đã làm trỗi dậy lòng yêu thương đồng loại và có tác dụng hướng người xem đến giá trị tốt đẹp và nhân văn. Phim cũng không khai thác sự đấu đá càng cựa, sự tranh giành tình cảm của vai phụ vai chính, mà cặp diễn viên chính thì cũng không suốt ngày gắn lấy nhau hay là nói những câu mùi mẫn, mà thay vào đó là tác phẩm hòa quyện sự kịch tính trong quá trình làm nhiệm vụ với chất lãng mạn của tình yêu mới chớm. Sức hút từ Song Joong Ki và Song Hee-kyo cũng là yếu tố giúp sản phẩm ăn khách. Nếu như mà Hee-kyo là cái tên đảm bảo thành công cho một phim truyền hình Hàn suốt 20 năm qua, thì Song Joong Ki là chàng trai vạn người mê được fan tung hô nồng nhiệt.
Vâng, nếu mà quý vị còn nhớ thì Song Hee-kyo cũng chính là nữ diễn viên chính trong bộ phim đã từng gây sóng gió một thời gian rất dài từ những năm 2000.
Trái tim mùa thu.
Trái tim mùa thu, vâng, đúng rồi đấy ạ. Đúng là những điểm mạnh của điện ảnh xứ Kim Chi rồi, nhưng mà tôi cũng thấy khá là nhiều khán giả chia sẻ về những hạt sạn trong phim đấy, thưa chị Kim Anh, thưa quý vị. Thí dụ nhé, ở một số hoàn cảnh là quá lãng mạn không thực tế, ví dụ như cảnh mổ bụng ngay ngoài trời chẳng hạn, cái điều này thì khó xảy ra lắm. Rồi là cảnh hô hấp nhân tạo, nhưng mà hô hấp nhân tạo lại không đúng với cả cái hướng dẫn mà mọi người đều biết tới cái chuyện đó. Đó, xem cái là nhận ra ngay. Vâng, nhưng không sao cả, các đoạn phim lãng mạn đó mới là điểm mạnh nhất của điện ảnh Hàn Quốc. Và những cái cảnh đó thì không thể chê được. Và bây giờ mời quý vị nghe một đoạn tỏ tình lãng mạn của hai nhân vật chính trên một chiếc xe tải ở tiền tuyến nhé. Trên danh sách của Tổ chức Y tế trở về Hàn Quốc có tên em không?
Không có.
Không có.
Không. Tôi không có về đó.
Tại sao? Chứ không phải là vì tôi đấy chứ.
Đúng là vì anh đấy. Vì anh nên tôi mới không về. Vì muốn ở bên cạnh anh. Hình như tôi vừa tỏ tình với anh thì phải. Thế tôi có cần phải xin lỗi không?
Em tưởng rằng tôi chấp nhận lời xin lỗi của em sao? Vâng, và đoạn này trên chiếc xe tải thì hai người hôn nhau. Vâng, rất là quý thính giả nghe thì cũng đã nhận ra rồi. Đó là Xuân Ngọc và Kim Anh thử tập tuệ lồng tiếng phim xem nó như thế nào. Quý vị nghe có được không ạ? Vâng, trở lại với bộ phim này thì theo báo của Người Lao Động trong nước đó, thì lượng người xem tại các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và cả Hàn Quốc tăng lên cấp số nhân theo từng tập phát sóng. Vài trăm triệu lượt người xem mỗi tập đã đưa bộ phim Hậu Duệ Của Mặt Trời vượt qua kỷ lục mà bộ phim Vì Sao Đưa Anh Tới trước đó đã từng lập được. Tuy nhiên, những tranh cãi ồn ào quanh bộ phim cũng góp phần làm tăng thêm độ nóng của phim, khiến cho sức hút người xem càng ngày càng đến mức mà Thủ tướng của Thái Lan, ông Prayut Chan-o-cha, đã kêu gọi người dân là nên xem phim truyền hình Hàn Quốc Hậu Duệ Của Mặt Trời đến mức độ như thế nữa cơ. Bây giờ thì chúng ta nói đến những tranh cãi ồn ào đi, thưa chị Kim Anh. Chị Kim Anh này, phải chăng là chính yếu tố quân đội này, quân nhân với màu áo lính Hàn Quốc đó là cái nền của bộ phim lại trở thành điều khiến cho nhiều người nhớ lại hình ảnh lính Hàn Quốc thời chiến tranh ở Việt Nam, và vì thế mà nó gây tranh cãi thưa chị?
Đúng là như vậy. Trên các trang mạng xã hội thì đã có những ý kiến chê trách và tẩy chay bộ phim vì cho rằng những hình ảnh binh lính Hàn Quốc khơi lại nỗi đau của những cuộc thảm sát ở miền Trung Việt Nam trong chiến tranh trước đây. Và nhiều người chê trách trào lưu ghép mặt vào bộ quân phục Hàn và nói rằng đó là phản cảm. Thậm chí có người còn đặt vấn đề về lòng yêu nước của giới trẻ bị coi là dễ dãi trước làn sóng Hàn Quốc, ảnh hưởng mà quên đi quá khứ đau thương. Gần đây nhất thì nhà báo Quang Thi cũng đã viết bài tỏ thái độ trước sự vô tâm trước lịch sử, nhất là khi mà phía Hàn Quốc chưa hề phản hồi chính thức về những hành động của lính Hàn trước đây, và Việt Nam thì vẫn im lặng. Và rồi chia sẻ trên Facebook của nam ca sĩ Thanh Huy cũng rất đáng chú ý và thu hút nhiều tranh luận. Quý thính giả hãy nghe một đoạn mà ca sĩ này viết trên Facebook cá nhân. Lịch sử vùng Đông Á thế kỷ 20 là những hận thù đang xen lẫn nhau. Người Hàn, người Trung Quốc căm thù những gì người Nhật đối xử với họ trong Thế chiến thứ hai. Đến bây giờ, họ vẫn phản ứng kịch liệt người Nhật bởi những tội ác lính Nhật gây ra, nhưng chính phủ Nhật không thừa nhận trong sách giáo khoa. Khi người Nhật chưa thừa nhận đúng mức chuyện bắt phụ nữ Hàn làm nô lệ tình dục trong Thế chiến thứ hai, thì người Hàn dựng luôn bức tượng cô gái Hàn bị bắt làm nô lệ tình dục trước đại sứ quán Nhật ở thủ đô Seoul, để mỗi ngày người Nhật đi làm phải đối diện với bức tượng đó. Người Hàn còn nhân nhiều phiên bản bức tượng này ra thế giới, làm thêm bức tượng cô gái Trung Hoa bên cạnh để tố cáo tội ác của lính Nhật. Và gần đây nhất, bộ phim Đường Trở Về nói về những cô gái Hàn bị bắt làm nô lệ tình dục có lượng khách xem kỷ lục. Không ai đánh giá đó là bộ phim hay, nhưng mà điều đó có thể giải thích được là người Hàn đi xem phim này rất là đông, vì đó là ý thức với lịch sử quốc gia của họ. Và với mức độ phản ứng như vậy thì có ai nghĩ đến chuyện là một ngày truyền hình Hàn hay Trung Quốc sẽ chiếu một bộ phim ca ngợi lính Nhật, dù đó là hình ảnh trong thời bình với những câu chuyện hẹn hò, ý thức trách nhiệm tổ quốc và cứu hộ. Ở Hàn chắc là cũng không ai dám nghĩ về điều đó. Thế nhưng Xuân Ngọc có biết là bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời lại sắp được phát sóng ở Việt Nam?
Vâng, đó là mới là điều mà nhiều người quan tâm. Vâng, ý kiến bộ phim này thì cũng rất là đa chiều, vậy nên là Xuân Ngọc cũng xin chia sẻ với quý vị và chị Kim Anh một bài viết từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu độc lập, đó là Thạc sĩ luật quốc tế Phúc Lai, đăng trên báo Vietnamnet vào ngày hôm qua. Bài báo mang tên là Cơn sốt Hậu Duệ Mặt Trời và chuyện oán thù lịch sử, và mở đầu với lời tựa là lịch sử đầy ắp những sai lầm, chúng ta cần công bằng với lịch sử nhưng để tránh không lặp lại sai lầm, chứ không phải để mua dây buộc mình mãi mãi vào sự thù hận. Tác giả có viết như thế này: Hậu Duệ Mặt Trời, một bộ phim Hàn Quốc gây sửng sốt, tưởng là chỉ bao như bao các bộ phim khác, nhưng mà trước mắt nó kéo theo những cơn sốt ảnh chế này, ảnh ghép với quân phục trong phim, và tiếp đó là vô vàn ý kiến khác nhau trên mạng xã hội. Nhưng mà tại sao lần này bộ phim lại gây tranh cãi? Đơn giản thôi, vì bây giờ mạng xã hội người ta đã có rồi, nơi người ta dễ dàng bày tỏ quan điểm, còn cách đây hơn một thập kỷ cùng lắm chỉ bàn tán vài câu ngoài quán cà phê rồi trên vỉa hè mà thôi. Cuộc tranh luận sôi nổi nhất chủ yếu xoay quanh ý kiến liên quan đến những hành động tàn ác của lính Hàn trong chiến tranh Việt Nam ở các tỉnh Trung Bộ như là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Đó là một vài dòng trong bài báo này. Và tác giả còn viết thêm là tất cả đã được thực tế chứng minh rồi, sau 100 năm làm thuộc địa, sau 9 năm chiến tranh, nhưng chỉ một thời gian khá ngắn sau thì quan hệ bang giao giữa Việt Nam và Pháp là một trong những mối quan hệ rất tốt, và đặc biệt từ phía người dân
rất ít nuôi hận thù với người Pháp. Rồi điều tương tự cũng xảy ra với thái độ của người dân Việt Nam với người Mỹ thân thiện. Hãy nhớ lại những lần mà người dân thủ đô chào đón ông François Mitterrand, rồi ông Bill Clinton một cách hào hứng để thấy người Việt Nam phản ứng như thế nào. Rồi quan hệ của Việt Nam với Nhật Bản cũng rất là tốt đẹp, đến mức mà cho đến nay Nhật Bản vẫn là nước cung cấp ODA cho Việt Nam nhiều nhất. Đó là những cái câu mà trong cái bài của tác giả Phúc Lai viết. Và ngày nay thì người Nhật cũng không căm thù người Mỹ vì hai trái bom nguyên tử đã thả xuống Hiroshima và Nagasaki, bởi vì tất cả đều là nạn nhân của chiến tranh cả, của chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa quân phiệt. Đó là trong câu chuyện này thì việc quy tính dân tộc là sai lầm. Không có dân tộc Hàn nào có lỗi ở đây cả, chỉ có những người đi theo tiếng gọi sai lầm. Có tất cả những người dân thường là kẻ thù chiến tranh, họ mới đáng bị lên án. Đó là những dòng của tác giả Phúc Lai viết về phản ứng trong cái cuộc mà tranh cãi về bộ phim này. Và nhân đây thì Xuân Ngọc cũng xin đọc một vài cái bình luận của những người xem phim. Bạn Hương Giang trên Facebook Hậu Duệ Mặt Trời thì có nói là thích phim không phải bởi phong trào trào lưu gì cả, đơn giản chỉ để cảm nhận được ý nghĩa thông điệp vừa có tình yêu vừa có tính nhân văn, thế thôi. Rồi là nếu mà cân nhắc kỹ hơn thì một bạn khác viết rằng là đến màu áo dân Hàn chúng ta bớt chú ý đến khía cạnh đó và không cần khoác nó lên hình là được, chứ không cần áp đặt đến mức độ là ý nghĩa nhân văn tác động tích cực của phim như thế nào, cứ xem phim là được. Và chúng ta cũng dành những cái quan điểm, dành những cái nhận xét cho những người xem phim thôi, chỉ đơn thuần đây là một bộ phim và một bộ phim giải trí với mọi người thì nó cũng đáng để mọi người xem hoặc là không xem, tùy. Nhưng mà chúng ta hãy để lại những câu trả lời dành cho những người xem phim.